Vì thế, chiều nay, có rất nhiều người tụ tập trong sân trường chúng tôi. Họ đến để chúc mừng Maha vì chiến tích Saman giáo kia, để nghe những câu chuyện làm thỏa chí tò mò về vị pháp sư nửa người nửa ma và để tìm ra loại công thức diệu kỳ giúp những học sinh dở ngợm có thể thi đậu. Điều buồn cười là vì thành công của Société, người ta cũng mong muốn trở thành một thành viên mới của tổ chức ma quỷ này. Họ xem Maha như người kế vị Đức Bayang Tula, xem Flor là một pháp sư mới rất có năng lực. Họ sẵn sàng từ bỏ lối tư duy lành mạnh để đổi lấy kiểu tư duy kỳ dị của Maha. Vì thư ký của Société, tôi tất bật với việc ghi danh những người hăng hái gia nhập hội đó. Flor và Maha sốt ruột đợi cho đến lúc cô Mus ra về. Nếu biết sự tình, thế nào cô cũng dẹp cái vụ làm lễ mở thông điệp đó mất. Sau khi cô Mus ra về, Flor và Maha ra khỏi lớp mặt mày rạng rỡ. Tất cả lục tục kéo hết ra gốc cây Felicium, ai nấy đều hăng hái rộn ràng. Flor và Maha hớn hở vì giờ cái gánh nặng về mấy con điểm kém đã được nhấc ra khỏi vai. Tụi nó tin rằng Túc Bayang Tula sẽ cứu vớt tương lai tụi nó, như ông đã từng cứu con nhỏ Flor trước đây. Maha chọn đứng nơi có rễ cây nhô ra, chỗ cao nhất. Mọi người đặc biệt dành chỗ đó cho nó, giống như đứng trên một cái bục vậy. Maha giữ vẻ nghiêm trang, nó lia mắt khắp lượt mọi người. Như thường lệ, trước khi thực hiện nghi thức, Maha đọc một bài diễn văn. Sự thật là nó bị nghiện đọc diễn văn. Nó cầm chặt cái hộp đựng cầu lông trong đó có cuộn giấy của vị pháp sư, bảo đảm cho sự nghiệp học hành của nó và con nhỏ Flor.
May mắn luôn mỉm cười với những người dũng cảm. Giọng nó sang sảng, một tràng pháo tay rộ lên và các thành viên Société vỗ tay nhất hưởng ứng lời mở đầu của bài phát biểu hùng hồn. Chúng ta đã bán những thứ quý giá, chấp nhận rủi ro bị biến mất trên cõi đời này dưới bàn tay của Trúc Bayang Tula. Nhưng cuối cùng, chúng ta đã chứng minh được Société de Limpai không phải là một nhóm kẻ ngốc. Những thành viên hội Société hãnh diện gật đầu với nhau và đặc biệt là với vị thủ lĩnh của mình Maha.
Chúng ta đã chế ngự được biển cả, suýt chết đuối, nhưng cuối cùng nhờ vào lời khấn của vị trưởng cảng mà chúng ta được cứu thoát.
Ông trưởng cảng nở mày nở mặt khi được thủ lĩnh khen ngợi, dù rằng bà vợ ông vẫn còn cằn nhằn về chuyện ông đem bán mất cái tủ kính. Ông đưa hai tay đặt lên ngực và cúi người liên tục hệt như người Nhật Bản.
Chính mắt chúng ta đã chứng kiến Trúc Bayang Tula chiến đấu dữ dội với bọn ma quỷ để có được thông điệp này. Với tư cách là người đứng đầu Société, tôi cảm thấy được ông ấy trọng vọng lắm.
Rồi nó làm cái cử chỉ buồn cười nhưng đáng ghét của mình.
Cận tâm lý học, siêu hình học và siêu linh đã được chứng minh là luôn hữu dụng trong bất kỳ lĩnh vực nào.
Rồi nó chỉ vào chúng tôi, bạn học nó.
Này, các cậu có thể đọc sách cho đến khi mắt lồi ra. Các cậu có thể học cho đến khi kiệt sức. Nhưng Thúc Bayang Tula sẽ giúp tớ và Flor giỏi hơn các cậu. Chúng tớ có thể lên hết lớp này đến lớp khác, cho đến khi không còn lớp nào để lên nữa thì thôi.
Bụng tôi quặn lên vì cố nín cơn cười, nhưng tôi không khỏi kinh ngạc khi Maha hùng biện sao mà tài thế. Bài diễn văn của nó hay hơn bất kỳ bài diễn văn nào của nhà chính trị gia Kukai, thậm chí còn hay hơn mấy bài diễn văn Bộ trưởng Bộ Giáo dục nữa chứ. Rồi thời khắc trọng đại cũng đến. Maha mở cái hộp cầu lông dán rõ kỹ ra, mặt nó đầy căng thẳng và hồi hộp. Nó sắp đọc bản tuyên ngôn độc lập giải phóng nó và con nhỏ Flor thoát khỏi thuộc địa giáo dục. Hết sức cẩn thận, nó rút cuộn giấy ra khỏi cái hộp. Nó chưa chịu mở ra ngay mà kết thúc bài diễn văn bằng tiếng đằng hắng.
Đây là vinh dự cao nhất dành cho Société de Limpai.
Ai nấy đều hăm hở, muốn biết vị pháp sư vô song đó viết những điều kỳ diệu gì. Tim họ đập loạn lên, mọi người dồn sát Maha, ai không đến gần được thì leo lên những cây nhánh thấp của cây Felicium vì họ muốn chứng kiến cảnh đọc thông điệp ấy. Mặt Flor đỏ lựng lên vì háo hức, nó cứ nhảy loi choi, nóng lòng xem thông điệp ấy. Một cách từ tốn, Maha mở cuộn giấy và những con chữ rõ ràng hiện ra. Đây là chỉ dẫn của Trúc Bayang Tula.
Nếu các người muốn thi đậu, hãy mở sách ra mà học đi.
Đến là bực với cái thằng Samson cứng cổ cứng đầu, cả bọn cãi nhau một trận nảy lửa dưới tán cây Felicium. 1-9, nó cứ bảo thủ một cách ngớ ngẩn, nó không chịu thua. Chủ đề cuộc cãi cọ thật ra chẳng có gì to tát. Chẳng là đến hôm trước, chúng tôi rủ nhau đi xem phim Pulau Putri, tức Đảo Công Nương. Phim có sự góp mặt của danh hài Indonesia huyền thoại Espagio. Trong phim Espagio, bị dạt vào một hòn đảo hoang, chỉ có đàn bà con gái sống ở đó thôi. Vương quốc trên đảo bị một mụ phù thủy xấu xí đe dọa. Chỉ cần mụ ta cất tiếng cười khùng khục thôi
là khán giả cũng đủ vãi tè ra rồi. Mỗi tháng 2 lần, sau mỗi buổi kinh Marib, chúng tôi đi xem phim tại một tòa nhà hẹp chuồng bò, thường là nơi tụ họp của cu li. Các bộ phim được PN chiếu cho con cái những người không phải là nhân viên PN xem. Nó còn được biết đến với cái tên gọi là rạp chiếu bóng cu li. Rạp chiếu bóng đó chất lượng cực kỳ tồi. Nó có 2 cái loa phóng thanh hiệu TOA để khuếch đại âm. Vì sàn nhà không được thiết kế như sàn của một rạp chiếu bóng, nên khán giả ngồi tít phía cuối không trông thấy rõ thứ gì cả. 10 đứa chúng tôi, cả con Flo nữa, ngồi hết cái băng ghế ở tít cuối rạp. Con cái nhân viên PN xem phim ở một nơi khác tên gọi là nhà vui. Ở đó chiếu phim 1 tuần 3 lần, có xe buýt màu xanh đến đưa đi đón về. Và đương nhiên, có một biển hiệu cảnh báo bên ngoài, không phận sự miễn vào. Chúng tôi đâu hay biết rằng bộ phim có cái tên thật mỹ miều kia, Đảo Công Nương, thực ra là một bộ phim kinh dị. Mới xem cái tít, chúng tôi ngỡ rằng mình sẽ được xem những công nương bôi da bằng kem dưỡng, chạy long quăng nô dưỡn cười đùa trên bãi biển. Tuyết cũng mèo, thằng cu cai hớn hở. Nhưng chúng tôi chưng hửng, chỉ một lát sau khi bộ phim được chiếu, một mụ phù thủy xuất hiện với tiếng cười khùng khục ma quái. Cười đến đâu mà cà rồng xuất hiện đến đấy. Esbagio chạy trối chết. Ngồi tít phía sau, tôi có thể trông thấy những đứa con nhà cu li co rúm người lại. Mỗi khi mụ phù thủy gớm ghiếc đó xuất hiện, bọn con gái kêu ré lên. Một vài đứa không đủ dũng khí để tiếp tục xem đã bỏ chạy thục mạng khỏi cái rạp chiếu bóng đổ nát và không trở lại nữa. Từ chỗ mình, tôi trông thấy thằng Simpson ngồi phía bên trái không xem gì cả. Nó cứ rúc đầu vào nách thằng Siadan. Thằng Siadan thì rúc vào nách thằng Akion. Còn thằng Akion thì dưới nách thằng Kukai. Và Kukai thì dưới nách tôi. Còn Chapani và tôi thì rúi cả vào nách thằng Maha. Thằng Chapani khóc giống lên như đứa nhỏ đòi mẹ mỗi khi cảnh mụ phù thủy phá hoại một ngôi làng. Thằng Maha thì cúi đầu xuống hệt như đang tụng kinh. Những đứa vẫn đang ngồi đàng hoàng ngay ngắn là con nhỏ Sarah, Flo và Harold. Tụi nó phá lên cười ầm ĩ mỗi khi đến cảnh Esbagio chạy như điên hỏng thoát đường bộ phù thủy. Khi rốt cuộc, anh ta chạy thoát, tụi nó vỗ tay ầm ầm. Trên đường về, chúng tôi nắm tay nhau. Khi đi ngang qua một bãi tha ma, tay thằng Chabani lạnh như đá. Ngày hôm sau, vào giờ nghỉ xe lao buổi chiều, thằng Simpson một mực khăng khăng rằng chính Esbagio mới là người rượt đuổi mụ phù thủy. Tại sao nó có ý nghĩ đó thì chúng tôi chịu. Tất cả chúng tôi nhất loạt phản đối, vì quả thực là trên màn ảnh, chúng tôi đều thấy điều ngược lại cơ mà.
Không thể nào, thằng cu cai cãi. Tao thấy mày du lê dưới nách thằng Siadan mà.
Thằng Akion lý sự. Simpson cũng bảo vệ ý mình.
Chứ mày có xem không mà nói. Theo như tao biết, chỉ có con nhỏ Sarah, Flo và Harold là không rúc đầu vào nách đứa đảo thôi.
Còn Sarah liếc xéo chúng tôi vẻ kinh kỉnh.
Con trai tụi bay toàn là đồ hèn.
Nó nói giọng đanh đá. Harold gật đầu tán thành.
Không phải tỉnh toàn mới nhìn lên màn ảnh một chút mà tụi tao không biết câu chuyện như thế nào đâu nhé.
Thằng cu cai nói, dồn thằng Samson vào thế bí, nhưng mắt lại đậu lên tôi. Nghe thấy mấy từ thỉnh thoảng mới nhìn lên màn ảnh, còn Sarah càng khinh kỉnh tợn.
Con trai tụi bay thấy mà thảm.
Harun và nó vỗ tay nhau ăn mừng câu nói đó. Samson đốt cháp lại thằng cu cai.
Thế mày thì biết cái gì? Sửa lại đầu tóc đi kìa.
Chúng tôi cười khúc khích, còn cu cai lấy lược ra thật. Chúng tôi tranh cãi quyết liệt, nhưng thằng Chapani thì đứng đờ người ra. Dạo này nó trầm hơn thường lệ và nhiều khi cứ thấy nó ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế nào ấy. Samson bám dính cái ý kiến sai lè của nó. Tôi biết tại sao, nó thấy xấu hổ khi phải thừa nhận rằng mình đã rúc đầu vào nách thằng Siadan. Nó không muốn hình ảnh một bậc trượng phu của nó tan tành mây khói chỉ vì mỗi chuyện nó sợ xem một bộ phim. Trận đấu khẩu càng trở nên gay gắt. Chúng tôi cần một người hòa giải có kiến thức rộng và lời lẽ thông thái để kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này. Không may, đứa thông thái, đứa luôn giúp chúng tôi tìm ra giải pháp, vắng học đã 2 ngày nay và chẳng một tin tức gì. Ngày hôm sau, Linh Tang lại không đến lớp và chúng tôi bắt đầu lo lắng. Trong cả mấy năm học cùng nhau, nó chưa vắng lần nào. Dù mưa gió, dù có bận làm công việc nạo củi rửa khô, dù đang mùa thu hoạch chai, những cây cao su đã được lấy mủ vào tháng trước. Chắc có chuyện nghiêm trọng nào đó nên nó mới vắng học như thế. Nhưng nhà nó thì quá xa, chúng tôi khó mà biết được tin tức gì. Thứ năm đến, thế là Liên Tang đã nghỉ học được 4 ngày rồi. Lớp học trống vắng khi thiếu nó. Tôi tha thiết nhìn chăm chăm chỗ ngồi trống trơn bên cạnh. Tôi buồn bã nhìn nhành cây Felicium, nơi nó tưởng leo lên ngồi xem cầu vồng. Nó không có ở đấy. Chúng tôi cảm thấy thất vọng và buồn bực. Trong giờ học, tôi nhìn vào chiếc cúp giải học sinh giỏi đầu tiên, thành tựu lớn lao ấy mà cậu bé miền biển nghèo khó mang về cho trường chúng tôi. Tôi nhớ Linh Tang quá thể. Thiếu Linh Tang, lớp học không còn như trước nữa. Hình như nó không đầy đủ trọn vẹn. Nó đã mất đi sức hấp dẫn và động cơ học tập của chúng tôi cũng đi đâu mất. Ai nấy đều trở nên trầm lắng hơn. Chúng tôi nhớ những câu trả lời rất cừ của nó. Chúng tôi nhớ lời lẽ thông thái của nó. Và chúng tôi nhớ những lần nó tranh luận với cô giáo. Thậm chí, chúng tôi còn nhớ cái đầu tóc lúc nào cũng rối bù, cả đôi dép rách bươm và cái túi bằng song mây. Cô Musk cố tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra với nó. Cô hỏi han những người có thể đã đi ngang qua làng trai của Linh Tang. Tôi hình dung những khả năng xấu nhất, trong lòng bứt rứt không yên. Chúng tôi đợi đến cuối tuần. Sáng thứ hai tuần sau, chúng tôi hy vọng Linh Tang sẽ xuất hiện cùng nụ cười rạng rỡ và câu chuyện gây sửng sốt mới nhất của mình. Nhưng cũng không thấy nó đến. Chúng tôi đang tính đến chuyện tới tận nhà nó xem sự thể thế nào, thì một người gầy gò đi chân đất xuất hiện. Ông ấy đến từ làng của Linh Tang. Ông trao cho cô Musk một lá thư. Cô Musk đọc thư. Chúng tôi cùng cô Musk đã trải qua biết bao nhiêu chuyện buồn bã, đau lòng. Những thử thách triền miên giáng xuống cô. Nhưng lần này là lần đầu tiên tôi thấy cô khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống lá thư. Không đứa nào hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi bước đến bên cô và cô đưa lá thư bảo tôi đọc. Lá thư chỉ vỏn vẹn mấy dòng. Thưa cô, cha em mất rồi. Ngày mai em đến trường để chào cô và các bạn, học trò của cô, Linh Tang. Vì là con trai của cả một gia đình ngư dân nghèo khó, Linh Tang phải đỡ đần mẹ, mấy đứa em, ông bà nội ngoại và cả mấy ông chú không nghề ngỗng. Nó không có mảy may cơ hội được tiếp tục đến trường vì nó buộc phải đi làm để kiếm cái ăn cho ít nhất 4 con người ấy. Gánh nặng khủng khiếp đó giờ đặt trọn lên đôi vai của cậu bé ấy vì người cha hiền từ gầy gò của cậu đã qua đời. Người đàn ông mang hình dáng cây thông ấy đã mất rồi. Khi xác ông được chôn, thì niềm hy vọng lớn lao của đứa con trai duy nhất của ông cũng bị chôn vùi theo. Cái chết của ông cũng giết luôn những hoài bão cháy bỏng của đứa con trai. Hai con người phi thường đến từ miền biển ấy đã bị chôn vùi trong sự trớ trêu của số phận. Chúng tôi sẽ chào nhau dưới tán cây Felicium. Lòng tôi tê dại, trống rỗng. Linh Tang chưa đến chào, nhưng thằng Chabani đã sứt mướt. Sara và Harun ngồi nắm tay nhau thút thít. Simpson, Maha, Kukai và Siakdan liên tục rửa mặt để cầu nguyện. Tụi nó khăng khăng như vậy, nhưng thực ra là không muốn đứa nào thấy mình khóc. Aki ông như người mất hồn và muốn ở yên một mình. Phần lo, đứa chỉ mới quen biết Linh Tang và khó có cái gì khiến nó cảm động, thì giờ đây cũng mặt mày ủ ê. Nó nhìn chăm chăm xuống đất, mắt ngần ngấn. Lần đầu tiên tôi trông thấy nó buồn. Chúng tôi phải chia tay với một thần đồng. Nó là thành viên sáng giá nhất của chiến binh cầu vồng, một tinh hoa trong đội chúng tôi. Nó đã mang đến cho chúng tôi thành tựu cao quý nhất mà chúng tôi từng có được. Nó là một anh hùng giúp giá trị của trường tôi được nâng cao. Tôi nhớ trí thông minh tỏa sáng của nó khi nó cầm loại bút không phù hợp ngày đầu tiên đi học. Tôi nhớ sự sáng dạ và trái tim trong sáng của nó. Nó là Isaac Newton, Adam Smith và André Ampère của tôi. Linh Tang giống như ngọn hải đăng. Nó giống như ngôi sao dẫn đường cho thủy thủ lạc giữa biển khơi. Nó tỏa ra một nguồn năng lượng, niềm hứng khởi và sức sống to lớn. Gần nó chúng tôi được tắm trong ánh sáng, suy nghĩ thông suốt. Nó đã khơi dậy lòng ham hiểu biết và mở đường cho chúng tôi đến với kiến thức. Nhờ nó chúng tôi đã học được đức tính khiêm tốn, quyết đoán và tình bằng hữu. Giây phút nó nhấn chuông trong cuộc tranh giải học sinh giỏi cũng chính là lúc nó thổi bùng lên trong chúng tôi niềm tin vào bản thân, khiến chúng tôi dám ước mơ, chiến thắng số phận và có hoài bão. Linh Tang hệt như một ngôi sao tỏa sáng lúc bình minh, trong khi mọi người vẫn còn yên giấc. Ánh sáng tỏa ra từ ngôi sao ấy, thắp sáng bầu trời không cần ai biết đến, không cần ai quan tâm. Như một ngôi sao băng, Linh Tang một mình khám phá những hành tinh tri thức, rồi tắt dần và hôm nay thì biến mất. Chỉ 3 tháng nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp, tôi cảm thấy buồn khôn tả vì cậu bé tài năng siêu việt ấy. Một người dân bản xứ trên hòn đảo giàu nhất Indonesia phải bỏ học vì nghèo quá. Hôm nay, một chú chuột nhắt sẽ chết đói trong một cái kho đầy gạo. Chúng tôi đã cười, khóc và nhảy cùng nhau quanh đống lửa. Chúng tôi không bao giờ chán với những ý tưởng mới mẻ và có tính đột phá của nó. Nó vẫn chưa đi mà tôi đã nhớ đôi mắt biết cười của nó, nụ cười vô tư của nó và từng lời nói thông thái thốt ra từ miệng nó rồi. Tôi nhớ cái thế giới thông minh rộng lớn đến vô tận có trong đầu nó. và đức khiêm tốn bất tận của nó. Câu chuyện của Lin Tang là một câu chuyện không hiếm gặp ở đất nước này, câu chuyện về những đứa trẻ thông minh xuất thân từ những gia đình nghèo khó, không ai thèm để mắt đến. Cái ngày mà người đàn ông với hình dáng cây thông, sợ hãi bao năm trời, nay rốt cuộc đã đến. Hôm nay, tôi mất đi người bạn ngồi cùng bàn suốt mấy năm qua. Mất mát này đau đớn hơn tất thảy, vì mất đi tài năng, Lin Tang là mất mát lớn nhất của tôi từ trước tới giờ. Điều này thật không công bằng. Lin Tang, người đã chiến đấu với tử thần để đến trường, giờ phải bỏ học. Khi trường chúng tôi sắp sửa bị giật đổ, nó đã không ngừng lên tinh thần cho chúng tôi. Tôi căm ghét những người sống trong xa hoa ở Điền Trang. Tôi ghét chính mình và những đứa bạn cùng lớp vì không thể giúp gì được cho Lin Tang, vì gia đình chúng tôi quá nghèo. Cha mẹ chúng tôi cũng phải giật gấu vá vai chạy ăn từng bữa. Khi Lin Tang đến, mặt nó không biểu lộ cảm xúc gì. Tôi biết lòng nó đang quặn thắt, cố nén cảm xúc để nói lời chia tay. Ngôi trường, bạn bè, sách vở và những bài học là tất cả đối với nó. Đó là tình yêu và cuộc sống của nó. Bầu không khí im lặng bao trùm, chim chóc vẫn chuyển cành ríu rít trên cây Felicium giờ cũng im bặt. Tim ai nấy trùng xuống, mắt ngấn lệ vì đành phải để viên ngọc kiến thức ra khỏi trường. Chúng tôi ôm lấy Lin Tang chào tạm biệt, nước mắt nó lặng lẽ rơi. Nó ôm chúng tôi thật chặt như thể không muốn rời xa. Người nó rung lên khi tâm hồn cao quý của nó bị buộc phải rời trường. Tôi không thể chịu nổi khi nhìn khuôn mặt đau khổ của nó, và dù cố gắng đến mấy thì tôi cũng không thể thắng nổi nỗi buồn đang dâng lên. Tôi khóc cạn nước mắt, rồi tôi khóc thầm, không nước mắt thật đau đớn. Tôi thậm chí không thốt nổi một từ cho ra hồn để nói lời tạm biệt. Đứa nào cũng nức nở. Cô Mus mím chặt môi, nuốt nước mắt vào trong, hai mắt cô đỏ hoe. Nhưng không một giọt nước mắt nào rơi khỏi khóe mắt cô. Cô muốn chúng tôi mạnh mẽ, ngực tôi nhói lên khi thấy cô như thế. Chiều hôm ấy là buổi chiều buồn bã nhất trong lịch sử Peritong. Từ lưu vực sông Lingang cho đến bãi biển Pankalan Bunai, từ cầu Mirang cho tới Tanjung Pandan, ấy là buổi chiều buồn nhất trên đời. Ngay lúc đó, tôi nhận thấy rằng tất cả chúng tôi thực sự là những người anh em của ánh sáng và lửa. Chúng tôi thề một lòng với nhau, dù cho sấm chớp đi đùng, dù cho lốc xoáy có làm sụt núi lở non. Lời thề của chúng tôi được viết lên thất trùng thiên, được những con giao long thống trị biển Đông chứng giám. Chúng tôi cùng nhau làm nên dải cờ vồng đẹp nhất thế gian này. Mười hai năm sau, một phụ nữ trung niên đi cùng ông tên là Daroji tiến lại gần tôi. Lại rắc rối, chắc chắn là rắc rối rồi. Thưa bà, nếu muốn nổi giận, bà cứ chút hơi lên đầu anh chàng cầu thả này. Daroji cấm ca cấm cầu nói. Người phụ nữ, dù khá đứng tuổi nhưng vẫn còn khá thu hút, nhìn tôi soi mói. Bà than phiền một lúc rồi thôi. Cách bà trang điểm, cách bà phát âm chữ R và G là lạ. Cách bà nhướng mày và cách bà nhìn tôi khiến tôi có cảm tưởng bà sống ở nước ngoài đã lâu và bà đã ngán ngẩm với tính thiếu hiệu quả của đất nước này quá thể. Hẳn là bà gặp phải một vấn đề gì đó nghiêm trọng lắm. Đúng thế, nó rất nghiêm trọng. Tại tôi mà lá thư hoàn thuế từ hải quan trong bức tranh bà mua bên nước ngoài đến tay bà quá trễ. Tôi đã nhầm lẫn trong lúc phân loại thư. Lẽ ra tôi nên gộp nó vào hộp Jacqui, lại thảy vào hộp cu nung. Đã là con người thì ai mà chẳng mắc lỗi chứ. Tuần này tôi nhầm lẫn 3 lần. Tôi đổ thừa là do nhiều việc quá. Zaguri, trưởng bộ phận không muốn nghe bất kỳ điều gì về những rắc rối của tôi. Tôi không thể đảm đương nổi khối lượng thư từ ngày càng lớn, cũng như số lượng mã biêu điện lạ lẫm ngày càng nhiều. Tôi bất lực nhìn 3 bao thư đánh dấu Julian Spottle, trong khi người phụ nữ kia luôn miệng phàn nàn. Lúc đó tôi căm ghét tính cầu thả của mình quá thể. Một trong những dấu hiệu của sự thất bại là bị khách hàng mắng trước cả khi kịp ăn bữa sáng. Tuy thế, sau một thời gian dài làm việc ở biêu điện, tôi đã tự trang bị cho mình một mánh khóe để có thể điếc đặc tạm thời. Do vậy, đối với tôi, tay người phụ nữ kia chỉ như đang vung vẩy hệt Greta Garbo trong một bộ phim trắng đen không tiếng. Hoaka Moe, Ijono, Jacken, bà ném vào tôi mấy lời đó, rồi quấy quả bỏ đi. Tôi đúng, phải không? Câu nói của bà có nghĩa là tôi đã kêu ca nhiều lần rồi, mà cậu vẫn cứ làm sai. Tôi lại lơ đãng đưa mắt nhìn 3 cái bao thư. Mặc dù hơi chán vì mới bị mắng trong một vố,
nhưng tôi vẫn phải phân loại thư. Vì lúc 8 giờ sáng, ca đầu phải chuyển thư đặc biệt. Tôi là nhân viên bưu điện, người phân loại thư, làm việc trong bộ phận chuyển thư vào thời điểm nhạy cảm. Ca sáng bắt đầu từ lúc Supop, tờ mờ sáng. Tôi chìm sâu trong nỗi sợ hãi về sự trêu ngươi của số phận. Kế hoạch A của tôi từ mấy năm trước là trở thành nhà văn và vận động viên cầu lông đã tan thành mây khói, mắc kẹt dưới đáy của thùng phân loại thư. Thậm chí kế hoạch B là một nhà văn viết sách về cầu lông cũng chẳng nên cơm cháo gì. Mặc dù tận sâu đáy lòng, tôi vẫn còn giữ lại những lời khích lệ ngọt ngào từ những cựu vô địch cầu lông và bộ trưởng giáo dục. Tôi đã viết xong cuốn sách không dưới 34 chương với 100.000 chữ. Để viết được gần ấy, tôi phải nghiên cứu nhiều về liên đoàn cầu lông. Thậm chí tôi còn nghiền ngẫm văn hóa đại chúng và những khuynh hướng phát triển cá nhân để cho cuốn sách thêm phần phong phú. Ngay cả cái tên cũng rất kêu, cầu lông và kết bạn. Indonesia chưa từng có một cuốn sách như thế. Rủi thay, vì lý do thương mại, sau khi cân nhắc, chẳng có nhà xuất bản nào chịu in cuốn sách. Họ ưa chuộng loại sách khiêu dâm đầy rẫy bà con du, rồi thủ dâm, rồi nào là cực khoái. Bởi lẽ những loại sách như thế dễ sinh lãi hơn nhiều. Những nhà xuất bản ngớ ngẩn ấy quên bén cái nguyên tắc Mensana in corpus sano mất rồi. Giờ nhìn tôi mà xem, không hơn gì một người ngày ngày cố trấn an mình. Và dù cố trấn an đến bao nhiêu, cố khiến mình mạnh mẽ đến thế nào đi nữa, thì tôi vẫn phải ngòi ngóp dưới cái đống thất bại đang chất cao lên mãi. Trước đây, cô Mớt và thầy Hắc Phan đã dạy tôi không được cúi đầu trước giông tố. Nhưng vào lúc này, định mệnh đã giáng xuống tôi một cú đúc ao kỹ thuật, một cú co. Thế rồi, vào một buổi sáng khó chịu, dưới cơn mưa như chút, tôi dùng dây dựa dẻo bó 4 bản sao cuốn sách của tôi cùng với 6 đĩa bản mềm của cuốn sách lại. Tôi buộc kèm một cái chặn giấy bằng thiếc nửa ký, loại thường được cột vào các bao thư. Tôi chạy về hướng cầu Sembua, Borgo, Tây Java. Rồi trái tim tan vỡ của tôi nhói lên. Tôi nhắm nghiền hai mắt và ném kế hoạch B, cuốn sách về cầu lông tôi đã hăm hở viết, xuống sâu dưới đáy lòng Siliuang. Nếu không bị mắc kẹt dưới mấy hòn đá dưới đáy, nó sẽ trôi theo dòng nước xiết thẳng tiến về Jakarta, mang theo cả những giấc mơ của tôi. Bất cứ khi nào cảm thấy hoài nghi, tôi thường chạy đến nơi đẹp nhất mình từng biết đến. Cái nơi tôi đã phát hiện ra từ hồi còn bé, khi một tình yêu lớn lao rơi xuống đời tôi lần đầu tiên ấy. Đó là một ngôi làng xinh xắn, với những vườn hoa có tường đá xám bao quanh và những con đường mòn trong cánh rừng rợp bóng mận. Ôi Eden So, cõi niết bàn trong trí tưởng tượng của tôi. Ngôi làng ấy là nơi chữa lành trái tim tan vỡ của tôi. Cuộc sống càng trở nên khó khăn, tôi càng năng đọc đi đọc lại cuốn sách của Harriot. Tôi thường đến thăm Eden So trong những giấc mơ của mình. Khi tỉnh dậy, tôi thấy ngực đau nhói vì da diết nhớ A Linh và cuộc sống trở nên không thể nào chịu nổi. Một ngày, sau khi phân loại thư xong, tôi tới ngồi một mình dưới tán cây bên đồng Sempua gần nhà trọ, trông ra dòng Siliung. Sóng lượn gợn lan tăn mà trách móc thượng đế. Đức A-la, chẳng phải trước đây con đã xin người, nếu có bắt con làm gì thì làm, chứ đừng bắt con làm nhân viên bưu điện hay sao? Và đừng cho con làm nghề gì phải bắt đầu từ lúc Subup nữa. Rõ ràng, thượng đế đã ban tặng cho tôi những gì trái ngược với lời cầu xin của tôi. Thì ra đó là cách làm của người. Nếu ta xem những lời cầu nguyện và những điều thượng đế ban tặng là các biến trên hàm tuyến tính của người, thì chúng ta không khác gì mùa mưa. Ta chỉ biết đoán mà thôi, để tôi kể cho bạn nghe chuyện này, bạn tôi ạ. Hành động của Thượng Đế rất lạ, ngài Thượng Đế ấy không theo một nguyên tắc hay định đề nào cả. Vậy nên giờ tôi mới ra thế này đây, có khi nhân viên Cục Thống kê Chính phủ sẽ nói về kiểu người như tôi là những người làm việc trong lĩnh vực dịch vụ công cộng, tiêu thụ 2.100 calo mỗi ngày và cận nghèo. Cái nghèo người bạn chí cốt không rời, chúng tôi đã là bạn chí thân từ lúc tôi còn nằm trong bụng mẹ cơ. Tôi là một em bé nghèo, một đứa trẻ nghèo, một thiếu niên nghèo và giờ là một người nghèo. Tôi quen với cái nghèo như thể làm quen với việc tắm gội hàng ngày vậy. Sống một thân một mình, không ai đoái hoài, làm việc 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày và nằm ở độ tuổi 20-30, đó là đặc điểm theo nhân khẩu học của tôi. Nhưng đặc điểm tâm thần học của tôi là một người cô độc đang khát khao tột độ được ai đó để mắt đến. Những người tiếp thị sẽ xem tôi như là một khách hàng tiềm ẩn cho các sản phẩm làm bóng tóc, thuốc tăng chiều cao, sản phẩm ngăn rụng tóc, thắt lưng, thuốc khử mùi hay bất kỳ sản phẩm nào có thể gọi làm tăng sự tự tin. Thế giới không ngó ngàng gì đến tôi và đất nước này chỉ biết tôi qua số sổ lao động có 9 con số ở công ty bưu điện nhà nước. 96727537. Công việc phân loại thư chẳng có gì vui. Công việc này không được học sinh trường PN biểu diễn trong tiết mục nghề nghiệp tại buổi lễ hóa trang. Mỗi ngày, tôi ngập đầu trong hàng chục cái bao đựng thư từ những đất nước mà ngay cả cái tên tôi cũng chưa hề biết đến. Mồ hôi bê bết với bụi bặm, tương lai dành cho tôi là về hưu trong nghèo túng, thường xuyên đến những trạm xá tình thương nhờ vào tiền bảo hiểm của chính phủ, và rồi chết trong tuổi sầu không một ai bên cạnh. Sau khi xong việc, tôi mệt quá nên chẳng thể giao du gì với ai, và có lẽ bởi vì quá mệt mỏi và chán nản với những giấc mơ không thành, tôi bắt đầu lâm vào một chứng bệnh điển hình của những người chịu áp lực, mất ngủ. Mỗi đêm, nửa tỉnh nửa mê, tôi lơ mơ nghe những câu chuyện Why Young trên radio. Hết câu chuyện rồi mà tôi vẫn không ngủ được, và tôi bắt đầu nằm nghe đài cho đến sáng. Bệnh thần kinh rõ ràng đang dần dần nảy mầm trong người tôi. Sau một đêm khổ sở như thế, sáng sớm rất sớm, trong khi người Bellyton vẫn còn giúp trong chăn ấm đệm êm, thì tôi phải lục tục dậy sửa soạn đi làm. Tôi bỏ ra khỏi giường trong tiết trời giá lạnh và gò người trên con đường dọc theo sông Siliwing vẫn còn đang phủ mờ sương sớm. Sẽ đến bưu điện để phân loại hàng ngàn lá thư. Khi người Bellyton thức dậy, vươn vai ngáp dài rồi rúc lại vào chăn như sâu bướm hay thảnh thơi vừa đọc báo vừa nhâm nhi cốc trà nóng kèm bánh mì nướng, thì tôi cũng dùng bữa sáng của mình những lời kêu ca từ quý bà người Hà Lan nọ. Cuộc sống của tôi bây giờ là thế đấy. Tương lai của tôi không sáng sủa và tôi không có bất cứ ý niệm gì về những điều mình sẽ đạt được trong cuộc sống này. Mọi thứ đều thiếu chắc chắn. Chỉ có một điều không chật vào đâu được là tôi là một kẻ thất bại. Tôi rủa xả bản thân mỗi lần phải đứng trên sân bưu điện vào ngày 17 hàng tháng trong buổi lễ chào cờ của Liên đoàn Nhân công Chính phủ Indonesia. Nếu vẫn còn có gì đó gọi là tốt đẹp trong cuộc đời tôi, thì đó là Erin Resvandia Novella, con bé lanh lợi, ngoan đạo, xinh đẹp và nhân hậu, 21 tuổi. Tôi gọi con bé là người lĩnh thưởng bởi vì nó vừa được nhận phần thưởng dành cho sinh viên xuất sắc nhất tại một trường đại học danh giá nhất Indonesia, nơi nó học ngành tâm lý học. Cha của Erin là anh tôi mới bị PN sa thải nên tôi gánh trách nhiệm chu cấp chi phí học hành của đứa cháu gái. Cứ trông thấy Erin và niềm say mê học tập của nó, thái độ tích cực của nó và sự thông minh ánh lên trong đôi mắt nó là những mệt mỏi sau ngày làm việc của tôi chợt tan biến đâu mất. Tôi sẵn sàng làm thêm những công việc linh tinh khác như dịch tiếng Anh, đánh máy hay phô tô ngoài giờ làm. Tôi hy sinh tất cả, kể cả phải bán đi chiếc máy cassette, tài sản có giá trị nhất của tôi, để có tiền cho Erin ăn học. Trải nghiệm cay đắng với linh tang thật đau buồn. Có lúc tôi làm việc thật cật lực cho Erin có tiền ăn học để nguôi ngoai cái mặc cảm tội lỗi vì trước đây không thể giúp đỡ linh tang. Erin đã mang đến cái cảm giác rằng dù cuộc sống của tôi có khốn khổ đến mấy, có thất bại như thế nào đi chăng nữa, thì ít ra tôi vẫn còn có ích phần nào cho thế giới này. Cuộc đời tôi chả có gì để cho tôi tự hào, nhưng tôi muốn cống hiến đời mình cho một điều quan trọng nào đó. Erin là điều có ý nghĩa duy nhất trong cuộc sống của tôi. Erin đang lâm vào tình trạng hoảng loạn, đề cương luận văn của nó hết lần này đến lần khác bị thầy hướng dẫn từ chối, chắc cũng đến mấy chục lần rồi. Nó đã học xong và giờ còn 5 tháng nữa để tìm một đề tài phù hợp cho luận văn tốt nghiệp. Cùng với lá thư từ chối gần đây nhất, thầy hướng dẫn của nó đính kèm 15 trang liệt kê đề tài của những sinh viên khác đã chọn. Tôi xem tất cả những tên đề tài đó, đúng là gần 30 sinh viên chọn nghiên cứu về sự rối loạn nhân cách, hàng chục đứa khác chọn viết về sự thỏa mãn nghề nghiệp, hội chứng đau và dạy trẻ, vô số sinh viên khác viết về bệnh tự kỷ. Thầy hướng dẫn của Erin yêu cầu nó nghiên cứu về một điều gì đó mới mẻ, khác lạ, điều gì đó sẽ mang đến đột phá mang tính khoa học, vì nó là sinh viên đạt giải thưởng. Tôi cũng đồng ý với thầy. Thật ra, Erin đã nghĩ đến một chủ đề chưa sinh viên nào nghiên cứu. Nó hăng hái nói với tôi, nó sẽ nghiên cứu một tình trạng tâm lý, theo đó một cá nhân hoàn toàn bị phụ thuộc vào một cá nhân khác, đến mức không thể làm bất cứ điều gì nếu thiếu người mà anh, cô ta bị phụ thuộc. Nó đã trình bày ý tưởng với thầy hướng dẫn, và ông đã đồng ý. Cái khó ở đây là loại tình trạng đấy rất hiếm thấy. Đã từng có một vài trường hợp sống phụ thuộc, nhưng ở mức độ thấp nên không cần điều trị đặc biệt. Erin đang tìm kiếm một trường hợp phụ thuộc ở mức độ cao khi tiến hành tìm kiếm đối tượng cho bài nghiên cứu của mình. Nó đã liên hệ với nhiều nhà tâm lý, giáo sư đại học,
bệnh viện thần kinh, các bác sĩ làm việc ở bệnh viện thần kinh trên khắp Indonesia. Gần 4 tháng ròng rã mà Erin